Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 5 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Mỹ và Philippines bàn về Biển Đông trong đối thoại chiến lược. Kể đến là tường trình các công ty Mỹ gặp thách thức đáng kể khi làm ăn ở Việt Nam. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mỹ và Philippines bàn về Biển Đông trong đối thoại chiến lược. Quan chức ngoại giao cũng như quốc phòng của Hoa Kỳ và Philippines mới tiến hành cuộc đối thoại chiến lược ở Manila, trong đó Biển Đông là một vấn đề được mang ra bàn thảo. Sau khi đồng chủ trì cuộc họp kéo dài trong 2 ngày, ông David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, hôm 16 tháng 7 đã ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng liên minh vững mạnh giữa Mỹ và Philippines ngăn chặn sự xâm lược và thúc đẩy ổn định khu vực. Liên quan tới vấn đề Biển Đông, văn bản đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Manila có đoạn: xin trích, là một quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Philippines có vị thế tốt để bảo đảm rằng văn bản về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông của ASEAN hoàn toàn đúng với luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền tự do hàng hải, quyền bay ngang và việc sử dụng một cách hợp pháp vùng biển cho tất cả các nước, cũng như các quyền của các nước tuyên bố chủ quyền nhằm theo đuổi các thỏa thuận an ninh và phát triển với các đối tác mà họ lựa chọn. Philippines là chặng dừng chân đầu tiên của ông Stilwell trong chuyến công du khu vực kéo dài từ ngày 10 đến 21 tháng 7, còn đưa ông tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà ngoại giao chuyên trách khu vực châu Á này sau khi ông nhậm chức trợ lý Ngoại trưởng Mỹ. Cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Philippines diễn ra trong bối cảnh xuất hiện tin về vụ đối đầu giữa tàu của Cảnh sát biển Việt Nam và tàu tuần duyên Trung Quốc gần bãi Tư Chính đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Cuộc họp được cho là cơ hội chính để quan chức cấp cao của Manila và Washington thảo luận hợp tác về quốc phòng, kinh tế, pháp quyền và ngoại giao khu vực, được tổ chức đúng dịp đánh dấu 3 năm tòa án trọng tài thường trực ra phán quyết có lợi cho Manila trong vụ kiện về Biển Đông với Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, tòa PCA bác bỏ yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc và ủng hộ vụ kiện của Philippines do Tổng thống kỳ đó của nước này, ông Benigno Aquino khai mào. Tuy nhiên, theo giới phân tích, sau khi nhậm chức, người kế nhiệm ông Aquino, ông Rodrigo Duterte, dường như làm ngơ thắng lợi này và xích lại gần hơn với Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trả lời câu hỏi của đài NHK của Nhật liên quan tới tranh chấp Biển Đông, trợ lý Ngoại trưởng Stilwell nói rằng ông quan ngại về hành động quân sự hóa vùng biển tranh chấp của Trung Quốc. Hôm nay tình cờ cũng là ngày đánh dấu 3 năm ngày Tòa án Quốc tế về Luật Biển năm 2016 ra phán quyết, cũng nói rằng Liên Hợp Quốc và thế giới cùng chia sẻ các quan ngại về việc phát triển các thực thể ở lãnh thổ tranh chấp, ông Stilwell nói hôm 12 tháng 7. Nhà ngoại giao này nói thêm, dù được dán mác là các ngọn hải đăng hay nơi trú ngụ cho các ngư dân, chúng rõ ràng là các cơ sở quân sự. Ông Stilwell cũng kêu gọi các bên tranh chấp trở lại đàm phán và tránh có các hành động đơn phương đẩy mọi quốc gia vào tình thế xấu. Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, hôm 29 tháng 5 nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Mùa thu năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama là họ sẽ không quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Nhưng những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm nay, đó là các đường băng dài 10.000 bộ, hơn 3.000 mét, và các kho chứa đạn dược, việc thường xuyên triển khai thiết bị có khả năng phòng thủ tên lửa, khả năng hàng không, v.v. Vị tướng là sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ nói trong một cuộc trao đổi về quốc phòng ở Viện Brookings tại thủ đô Washington. Vì thế, rõ ràng họ đã từ bỏ cam kết đó. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Các công ty của Mỹ vẫn gặp những thách thức đáng kể, bao gồm cả tham nhũng khi tiến hành kinh doanh ở Việt Nam, một thị trường đang thu hút dòng vốn lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tức FDI, theo một phúc trình của Hoa Kỳ. Báo cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ về đánh giá các môi trường đầu tư nước ngoài cho thấy, mặc dù Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn FDI từ nhiều nước, nhưng những thách thức đáng kể mà các công ty Mỹ gặp phải trong các hoạt động kinh doanh của họ ở Việt Nam là sự diễn giải luật không nhất quán, việc thực thi pháp luật bất thường và các luật lệ không rõ ràng. Việt Nam thu hút 19,1 tỷ đô la vốn FDI trong năm 2018, tăng 9,1% so với năm 2017, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu giảm 1/5 theo báo cáo, trong đó cung cấp thông tin cụ thể về các môi trường kinh doanh của hơn 170 nước để giúp các doanh nghiệp Mỹ cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định rằng các dòng vốn FDI lớn chảy vào Việt Nam một phần do các cải cách kinh tế đang diễn ra, khi Việt Nam với số dân 96 triệu người đang có một dân số trẻ và ngày càng đô thị hóa, cũng như có nền chính trị ổn định và lực lượng lao động rẻ. Tuy nhiên, theo báo cáo, vẫn còn có các thách thức đáng kể, bao gồm tham nhũng, một hệ thống cơ sở pháp lý và luật pháp yếu, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ kém, sự thiếu hụt lực lượng lao động có kỹ năng, các thực hành lao động hạn chế và các trở ngại đối với đầu tư cơ sở hạ tầng. Một khảo sát của các phòng thương mại Mỹ ở khu vực ASEAN được trích dẫn trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phát hiện ra rằng hơn bất cứ quốc gia nào ở Đông Nam Á, các công ty Mỹ nhận thấy sự thiếu hụt trong thực thi luật pháp một cách công bằng ở Việt Nam, mà điều này ảnh hưởng nặng nề tới khả năng của họ trong việc kinh doanh ở Việt Nam. Nhận định về đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với môi trường kinh doanh ở Việt Nam, Hải Phạm, một giám đốc cao cấp của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, nói với VOA rằng các luật lệ đôi khi được đề xuất và thông qua đã ngăn cản các hoạt động kinh doanh và tạo ra các rào cản thuế và phi thuế quan đối với thương mại. Transparency International xếp Việt Nam ở mức 117 trên tổng số 180 quốc gia trên bảng tổng sắp về chỉ số tham nhũng năm 2018. Việt Nam thiếu một nền tư pháp độc lập và thiếu sự chia tách quyền lực giữa các ngành của chính phủ, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết. Ví dụ, người đứng đầu ngành tư pháp của Việt Nam đồng thời là một thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ trích dẫn đánh giá của Transparency International nói rằng nguy cơ tham nhũng trong các phán quyết tòa án là đáng kể vì gần 1/5 các hộ gia đình Việt Nam được khảo sát nói rằng họ phải hối lộ khi ra tòa và do đó nhiều doanh nghiệp tránh xa các tòa án ở Việt Nam. Tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí, người đã tới Việt Nam vài lần trong năm nay cùng với các công ty Mỹ để xem xét cơ hội đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, hồi tháng 5 nói với VOA rằng tệ quan liêu là một trong những cản trở hàng đầu đối với các doanh nghiệp Mỹ khi xem xét đầu tư tại Việt Nam. Khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI do chính phủ Mỹ đồng tài trợ năm 2016 cho thấy khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức địa phương. Tuy nhiên, chuyên gia về Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN có trụ sở chính ở Washington DC, Hải Phạm, nói rằng chính phủ Việt Nam qua quá trình làm luật sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên tham gia, bao gồm cả khối tư nhân của Mỹ để có được một kết quả có lợi cho các bên. Theo ông Hải Phạm, trong khi các công ty có thể có những khó khăn nhất định phụ thuộc vào từng ngành kinh doanh do các bộ quản lý, thì ở cấp cao nhất, chính phủ Việt Nam lại tập trung vào việc thúc đẩy kinh doanh và thu hút FDI có chất lượng cao. Việt Nam hiện đứng thứ 69 trên 190 về môi trường kinh doanh theo báo cáo Doing Business 2019 của Ngân hàng Thế giới, có quan hệ thương mại với hơn 200 nước và có hiệp định đầu tư hai chiều với 66 quốc gia. Hiệp định thương mại hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam ký kết năm 2001 đã biến đổi mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia cựu thù và thúc đẩy quá trình Việt Nam tham gia vào nền kinh tế toàn cầu nhanh chóng hơn với việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007. Kể từ khi Hiệp định Thương mại hai chiều được ký kết, thương mại song phương Mỹ-Việt tăng từ 2,9 tỷ đô la trong năm 2002 lên 54,6 tỷ đô la trong năm 2017, theo Cơ quan Thương mại Quốc tế Mỹ. Cơ quan này đánh giá rằng Việt Nam là một nước hưởng lợi chính từ mối quan hệ thương mại được cải thiện này. Hiện Việt Nam có mức thâm hụt thương mại 39,5 tỷ đô la với Mỹ vào năm 2018, tăng 3,1% so với năm 2017, theo dữ liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Việt Nam hiện đứng thứ 17 trong số những bạn hàng thương mại lớn nhất với Mỹ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 58,9 tỷ đô la vào năm ngoái. Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước cáo buộc Việt Nam là nước lạm dụng thương mại với Mỹ nhiều nhiều nhất, tệ hơn cả Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng sau đó nói với VOA rằng Việt Nam đang thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam. Khảo sát 2017 của Amtrak cho thấy 54% các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động ở Việt Nam thấy rằng môi trường đầu tư nhìn chung sẽ được cải thiện và 72% những doanh nghiệp Mỹ tham gia khảo sát nói sẽ mở rộng kinh doanh ở Việt Nam.
Báo Wall Street Journal hôm 21 tháng 7 tường thuật rằng, theo thỏa thuận mật được ký kết vào mùa xuân năm nay và được cả hai nước giữ kín, Trung Quốc được độc quyền sử dụng một phần căn cứ hải quân Riem của Campuchia trên vịnh Thái Lan, không xa một sân bay lớn đang được một công ty Trung Quốc xây dựng. Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 22 tháng 7 cực lực bác bỏ tin này. Ông nói, đây là tin tức bịa đặt tồi tệ nhất đối với Campuchia từ trước tới nay. Không thể có chuyện đó, bởi vì việc đặt các căn cứ quân sự nước ngoài trái với hiến pháp của Campuchia. Ông Hun Sen chất vấn lại, tại sao Campuchia lại cần sự hiện diện của quân đội Trung Quốc trên lãnh thổ của mình chứ? Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia cũng bác bỏ thông tin này, nói rằng đây là tin thất thiệt. Ông Trump sốt chiết nói, chúng tôi đã nói đi nói lại nhiều lần, chúng tôi không hề phê chuẩn bất cứ căn cứ nào cho quân đội Trung Quốc hoạt động trên đất của Campuchia. Vậy tin này là tin có thật hay tin bịa đặt? Một nhà khoa học chính trị chuyên về Campuchia và các vấn đề quốc tế, Phó giáo sư Sofal Ear trả lời qua Việt ngữ qua email.
Tôi không tin là tình báo Mỹ loan truyền tin bịa đặt. Thông tin tình báo do Mỹ thu thập được qua trung gian các nhân viên tình báo, cũng như các tín hiệu điện tử và những liên lạc giữa hai bên để cung cấp một bản sao của dự thảo mật ước. Tuy nhiên tôi không có bản sao ấy trong tay. Nhưng nội sự việc Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia không kiện tờ Wall Street Journal cho thấy là không có cơ sở để kiện tờ báo này.
Một số chi tiết của thỏa thuận cuối cùng không được xác định rõ rệt. Nhưng theo dự thảo mật ước mà Mỹ có trong tay, thì Trung Quốc được sử dụng căn cứ Riem trong 30 năm và sau đó mỗi 10 năm thỏa thuận này sẽ tự động được gia hạn. Trong thời gian này, Trung Quốc có toàn quyền đưa binh sĩ, trữ vũ khí và điều tàu chiến ra vào cảng này. Trả lời câu hỏi của Voi Việt ngữ về những ảnh hưởng hay hệ quả có thể có đối với Đông Nam Á của mật ước Campuchia-Trung Quốc nếu như thỏa thuận mật này được thi hành, Phó giáo sư Sofal Ear nhận định.
Những hệ quả của một mật ước như chúng ta vừa nói tôi cho là rất nghiêm trọng. Campuchia thỏa thuận cho Trung Quốc duy trì khí tài trên đất Campuchia là một biến chuyển lớn. Đây sẽ là căn cứ đầu tiên của Trung Quốc trong vùng Đông Nam Á.
Các hoạt động quân sự từ căn cứ hải quân này phối hợp với sân bay đang được một công ty Trung Quốc xây dựng ở gần căn cứ Riem sẽ tăng cường khả năng của Bắc Kinh để thực thi các yêu sách lãnh thổ và lợi ích kinh tế ở Biển Đông, trực tiếp đe dọa các đồng minh của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á, đồng thời mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Bắc Kinh tới eo biển Malacca có tầm quan trọng chiến lược. Báo Wall Street Journal tường thuật rằng, theo dự thảo mật ước, nhân viên quân sự của Trung Quốc không những có quyền mang vũ khí mà còn được mang sổ hộ chiếu Campuchia và đáng quan tâm hơn nữa, muốn vào khu vực độc quyền của Trung Quốc tại căn cứ Riem, người Campuchia sẽ phải xin phép người Trung Quốc. Liệu điều đó có nghĩa là Trung Quốc đã nhường lại chủ quyền của mình tại khu vực liên hệ trong thời gian thỏa thuận kín có hiệu lực? Giáo sư Sofal Ear không giấu được sự lo ngại của ông.
Nếu xảy ra thì đây sẽ là một bước nhượng bộ không thể chấp nhận đối với bất cứ quốc gia nào. Các bạn có thể tưởng tượng là người Mỹ được phép xài hộ chiếu Nhật trên đảo Okinawa không? Không, chủ quyền sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu sổ hộ chiếu Campuchia được phân phát bừa bãi kiểu ấy. Campuchia sẽ là một nước thuộc địa của Trung Quốc, và quả vậy thỏa thuận có hiệu lực 30 năm, rồi sau đó cứ tự động gia hạn sau mỗi 10 năm. Thử hỏi có khác gì với một hiệp ước vĩnh viễn?
Liệu Việt Nam và Đài Loan có nên lo ngại? Việt Nam là một trong những nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, còn Đài Loan là đảo quốc mà Bắc Kinh coi là một tỉnh lỵ ly khai của Trung Quốc mà một ngày nào đó sẽ trở về với mẫu quốc dù muốn hay không. Giáo sư Sofal Ear.
Việt Nam và Đài Loan nên lo lắng là đúng, bởi vì với những hành động mới nhất, Trung Quốc rõ ràng đã vươn ra và phóng sức mạnh quân sự của mình sâu vào lãnh thổ Campuchia, sát với Việt Nam, và đồng thời Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ ý định thâu tóm Đài Loan, kể cả bằng vũ lực, mà không những chỉ có Việt Nam và Đài Loan phải lo, mà tất cả các nước khác cũng nên lo ngại, kể cả và nhất là người Campuchia.
Theo báo Wall Street Journal, các quan chức Mỹ đang tìm cách thuyết phục Phnom Penh thay đổi ý định. Ngoài ra, Washington còn bày tỏ lo ngại về ý đồ của Trung Quốc ở Campuchia. Mỹ không giấu thái độ hoài nghi đối với một công trình nhiều tỷ đô la của tập đoàn UDG của Trung Quốc để phát triển điều mà họ nói là một dự án du lịch đầy đủ với một phi đạo dài và một cảng nước sâu ở tỉnh Kokong, phía tây Priasianuk. Sân bay quốc tế Darasakor dự kiến sẽ mở cửa hoạt động vào năm 2020. Sân bay vừa xây phi đạo dài nhất Campuchia, dài tới 3,2 km, có thể được sử dụng vào các mục đích quân sự. Washington lo ngại tới mức Phó Tổng thống Mike Pence đã phải viết thư cho Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào tháng 11 năm ngoái để bày tỏ quan ngại về dự án này và khả năng Trung Quốc có thể thiết lập một căn cứ quân sự ở Campuchia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 319. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta học tiếp những chữ dễ dùng nhầm, easily confuse the words. Ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng những chữ giống nhau. Đó là wake, waken, awake, awaken và awakening. Sau đây là phần ôn lại. Trong bài 317, ta đã học những chữ lie, lay, rise, raise. Ta hãy học kỹ những chữ đó. Rise và raise cùng có nghĩa là tăng. Vậy thì làm sao để phân biệt khi nào dùng rise, khi nào dùng raise? Giá xăng tăng. Gas prices rise. Rise là intransitive verb, tức là sau đó không có tục từ đi theo. Và là động từ bất quy tắc, irregular verb, rise, rose, risen. Còn raise cũng có nghĩa là tăng, nhưng là transitive verb, nghĩa là sau đó có một object đi theo. Và là regular verb, là động từ thường. Thí dụ như câu, năm nay chủ nhà tăng giá thuê nhà. Câu này có tục từ đi theo động từ tăng không? Có. Đó là gì? Đó là giá. Vậy ta dùng transitive verb raise. Và câu trên thành the landlord has raised the rent this year. Tương tự, the company decided to raise the salary of all employees. Công ty quyết định tăng lương cho toàn thể nhân viên. Tái xét câu sau đây. Mức độ tội phạm tiếp tục tăng. Câu này dùng rise hay dùng raise? Câu hỏi, có tục từ đi theo động từ tăng không? Câu trả lời, không. Như vậy là intransitive verb, nghĩa là ta phải dùng rise. The level of crime continues to rise. Tiếp theo, giá nhà tăng 2% trong tháng 2. Bây giờ là tháng 6. Câu này xảy ra vào tháng 2. Vậy chúng ta phải dùng thì simple past. Mà simple past của rise là gì? Quý vị còn nhớ không? Rose, R-O-S-E. Và quý vị sẽ có câu house prices rose by 2% in February. Câu khác, học phí đại học tăng nhanh trong 3 năm qua. Tái dùng thì present perfect. Không có tục từ cho nên ta dùng động từ rise. Và đó là has risen. Tuition in colleges has risen rapidly in the past 3 years. Động từ to rise có nghĩa là đứng dậy. The clerk said all rise when the judge entered the courtroom. Người thư ký tòa án nói to xin quý vị đứng dậy khi ông chánh án bước vào phòng. Tóm lại, cũng tả ý tăng Nhưng nếu động từ không có túc từ đi sau, ta dùng rise. Và nếu có túc từ đi sau, ta dùng raise. Thí dụ, raise the salary. Sau đây là hai động từ, lie và lay. Bà ta nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường. Hãy nói mình tiếng Anh. Quý vị có trả lời là she gently laid the baby down. Laid đây là động từ. To lay, L-A-Y, tức là đặt xuống. The baby was so upset that the mother just lay down by her side and patted her back. Lay trong câu này là past tense của to lie, là nằm xuống. Em bé gái khóc quá nên bà mẹ nằm xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng nó. Với ôn lại, to lie, lay, lain. Còn to lay, laid, laid. Nhớ là lay là simple past của động từ to lie. Còn lay là infinitive của động từ to lay. Để phân biệt lie và lay, lay nghĩa là để hoặc đặt xuống. Đó là transitive verb. Nó cần một object, túc từ thì câu mới đủ nghĩa. Thí dụ, I laid the letter right on your desk. Tôi để lá thư của ông ngay trên bàn của ông. He's always laying the blame on others. Ông ta luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Động từ lay the blame on someone else. Đổ lỗi cho người khác. He lies in bed all morning. Anh ta nằm ườn trên giường cả buổi sáng. Hoặc là he lay in bed all morning. Today's mail is lying in your inbox. Thư từ hôm nay nằm trong hộp nhận thư của ông. Và sau đây là phần thứ hai, chúng ta ôn lại bốn chữ wake, awake, awaken và awakening. Thứ nhất, động từ to wake. Một phân biệt thứ nhất là hay dùng với chữ up, preposition up, là tỉnh dậy hay đánh thức ai dậy. Đó là một irregular verb. Simple past của nó là woke, W-O-K-E, past participle, woken, W-O-K-E-N. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh, dậy đi, 7 giờ sáng rồi. Quý vị có trả lời là, wake up, it's 7 o'clock in the morning. Hãy nói bằng tiếng Anh, nhẹ nhẹ kiểu em bé giật mình thức dậy. Quý vị có trả lời là, try not to wake the baby. Tôi có làm tiếng động khiến bạn thức giấc không? Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là, did I wake you up? Vậy, một nhận xét là, to wake, hay thường dùng với up. Còn to waken, W-A-K-E-N, cũng có nghĩa là đánh thức ai dậy. Dùng trong khi hành văn nghiêm trang, formal. He wasn't sure if he should waken his mother. Anh ta ngần ngại không muốn đánh thức bà mẹ. Vậy waken cũng có nghĩa như wake, chỉ có nghĩa là formal hơn. Waken nó là một động từ, regular verb. Cú điện thoại ở khách sạn báo cho khách trọ biết vào buổi sáng, theo lời yêu cầu của khách muốn đánh thức, gọi là gì? Quý vị có trả lời là wake up call. Còn có nghĩa nữa, tức là kinh nghiệm bạn trải qua làm bạn tỉnh ngộ và thấy phải thay đổi. Đó là nghĩa bóng. Và nhóm chữ in the wake of, thí dụ new laws were passed in the wake of the scandal. Người ta làm những đạo luật mới sau khi có vụ tai tiếng xảy ra. The tornado left hundreds of damaged homes in its wake. Wake, nếu là danh từ có nghĩa là a watch. Wake còn có nghĩa là thức canh cầu nguyện cho người chết. Cũng phân biệt chữ awake vừa là tính tự vừa là động từ. Nếu là tính tự có nghĩa là thức. Thí dụ muốn hỏi một người anh còn thức không đấy? Are you awake? Còn nếu tôi hoàn toàn tỉnh rồi, I was quite awake. I was fully awake. I was wide awake. Làm cho ai thức, keep someone awake. Nhạc bên nhà hàng xóm, ồn ào suốt đêm không ngủ được. The music from the neighbor's party kept us awake all night. Thế còn chữ awake có một đặc biệt khác với vậy. Wake là khi nó dùng với to, theo sau bởi to thì có nghĩa là ý thức được. Are you fully awake to the danger you're in? Anh có nhận thức được những nguy hiểm mà anh đang lâm vào không? Còn awake, to awake là một irregular verb. To awake, awoke, awoken có nghĩa là đánh thức, thức giấc. I awoke feeling that someone was nearby. Tôi thức giấc và có cảm giác như có ai đang đứng gần. He awoke the sleeping child. Anh ta đánh thức đứa con đang ngủ. She awoke to the danger. Bà ta đã nhận thức được mối nguy hiểm bà ta đang lâm vào. Động từ to awaken vừa là intransitive vừa là transitive verb. Thí dụ chúng tôi thức dậy thì thấy bọn họ đã đi rồi. We awakened to find the others had gone. Và khi làm transitive verb thì nó theo sau bởi một túc từ. Câu chuyện của cô làm thức tỉnh mối quan tâm của chúng tôi. Her story awakened our interest. To awaken là regular verb, nghĩa là gây xúc động hay đánh thức ai. The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in me. Cuốn phim làm cho tôi nhận thức và thông cảm sâu sắc về nền văn hóa Mexico. Tiếng điện thoại reo làm tôi thức giấc. I was awakened by the telephone. Nhớ là khi dùng theo nghĩa bóng ý thức thì awakened có theo sau bởi to. A rude awakening, một bừng tỉnh phũ phàng. Một sự kiện xúc động làm ta nhận thức được một chuyện gì, thường thường là chuyện xấu. She found out that her husband was seeing another woman. The discovery that her husband was unfaithful to her was her rude awakening. Was a rude awakening. To wake thường dùng với up, thức giấc hay đánh thức ai. Awake làm adjective trong fully awake, wide awake, quite awake, lie awake, stay awake. The noise was keeping everyone awake. Tiếng ồn làm mọi người không ngủ được. He lay wakeful all night. To awake cũng có nghĩa là to wake up, to make someone wake up. I awoke from a deep sleep. Còn awaken có nghĩa là thức dậy, động từ thường. Khi sang simple past hay là past participle, thêm ed. We awakened to find others had gone. Chúng tôi thức dậy thì những người khác đã đi rồi. Thường dùng với nghĩa thức tỉnh, làm ai quan tâm và dùng nghĩa bóng trong trường hợp đó có to đi sau. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Sau khi ông thống đốc thất cử, đảng ông chợt nhận thức được sức mạnh của phe đối lập, chống lập trường của đảng ông về vấn đề phá thai. Vậy tóm lại là hai động từ awake và awaken đều bắt đầu bởi A và theo sau bởi to, T-O, và có nghĩa là nhận thức được điều gì. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.